Bạch Thanh Hà cũng túi lầu khóc. Giang Nhân Mạn tức giận nhìn bọn họ diễn kịch. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được thừa hưởng gia sản mà thôi. Giang Thánh Minh dường như rất xúc động, "Thanh Hà, xin lỗi bà theo tôi thật đúng là đã chịu ấm ức." "Tôi không ấm ức. Có thể được theo ông đã là hạnh phúc lớn nhất đời của tôi rồi, có thể em trở thành vợ ông, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi." Giang Thánh Minh cầm lấy tay Bạch Thanh Hà, nhất thời cảm thấy xúc động. "Bà đã theo ông nhiều năm như vậy nhưng ông cũng không cho bà một danh phận." Tất cả mọi người đều ủ rũ, Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt bát cơm trong tay. Mạc Tu Lăng lo lắng nhìn cô. Giang Thánh Minh nhìn mọi người, "Hôm nay mọi người ở đây, cha cũng muốn nói với các con. Bạch Thanh Hà đã theo cha nhiều năm như vậy, cha cũng muốn cho bà ấy một danh phận." Giang Thánh Minh còn chưa nói hết, Giang Nhân Ly đã đứng dậy ném cái bát xuống đất, "Mẹ con còn chưa chết. Đời này cha lấy mặt mũi nào đi gặp mẹ con?" Mọi người cũng đứng dậy muốn khuyên nhủ Giang Nhân Ly. Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly, "Mẹ nuôi đã theo cha bao năm nay, có một danh phận cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cha không có lỗi gì hết. Cha và mẹ chị đã ly hôn lâu như vậy rồi, theo pháp luật mà nói, cha lấy vợ cũng không ảnh hưởng đến ai. Chúng ta đều không có tư cách can thiệp." Giang Nhân Ly cười khẩy, "Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, Giang Nhân Đình." Giang Nhân Ly cười khẩy, "Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, Giang Nhân Đình." Giang Nhân Đình nhìn cô, "Giang Nhân Đình đã chết. Vì sao mà chết, tôi tin cả nhà đều rõ." Giang Nhân Ly giận dữ cười, "Cô đừng giả bộ nữa, cô chính là Giang Nhân Đình. Tôi không cần đôi co với cô, khoa học sẽ chứng minh." Giang Nhân Ly lấy ra một tập kết quả xét nghiệm ADN ném lên bàn, hai người diện mạo giống nhau là chuyện ngẫu nhiên, ADN trùng khớp đến 99,99999% cũng là ngẫu nhiên sao? Cô cho tất cả mọi người đều là kẻ đần độn sao? Giang Thánh Minh tay run run cầm tờ ít. Xét nghiệm, nhìn Giang Nhân Đình, con chính là Đình. Nhưng sao lại thế này? Giang Nhân Ly nhìn cha, vì sao ư? Cũng quỷ kế như mẹ cô ta mà thôi, sau khi cô ta chết, mọi người đối xử với con như thế nào? Trong lòng cha đều rõ. Cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. 2 năm sau cô ta thay da đổi thịt trở về. Ai có thể tưởng tượng được cô ta biến thành một người ưu tú thông thạo 5 ngoại ngữ? Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, đây tất cả là do cô ngụy tạo. Cô đã đưa cho bệnh viện bao nhiêu tiền để làm cái này? Chính cô đã hại chết Đình. Nói xong, Bạch Thanh Hà kích động đứng dậy tới trước mặt Giang Nhân Ly. Còn chưa đợi Mạc Tu Lăng kịp chạy đến, Giang Nhân Ly đã tát Bạch Thanh Hà một cái, đây là bà nợ tôi. Lẽ ra bà đã phải sớm trả lại. Giang Nhân Đình đỡ lấy Bạch Thanh Hà, Giang Thánh Minh khó tin nhìn Giang Nhân Ly, dù sao đó cũng là dì con. Giang Nhân Ly từng bước đi đến trước mặt Giang Thánh Minh, dì. 3 năm trước, hai người đối xử với con như thế nào, cha chưa quên chứ. Bà ta để cho con gái mình giả chết, sau đó hãm hại con. Các mê ra bệnh viện vừa vặn khởi động lúc 9 giờ sáng, thật đúng là vừa vặn thời gian đi. Lúc ấy con không có đánh lại, không phải con không thể, mà là vì cha là cha con không muốn phản kháng lại trước mặt cha, không muốn làm cha khó xử. Cho nên, con chịu đựng, nhưng bây giờ, vì sao còn phải nhẫn nhịn? Người đàn bà này đã phá hủy gia đình con, giờ lại còn muốn công khai bước chân vào Giang gia. Là cha tình nguyện. Giang Thánh Minh lắc đầu. Một giọt nước mắt rơi trên má Giang Nhân Ly, cha tình nguyện, đúng vậy. Làm sao cha có thể không tình nguyện chứ? Mẹ con trước đây đã từng nói với con, xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân, thông minh mới có thể khiến người đàn ông ở lại bên mình. Mẹ con không phải là thông minh, mẹ chỉ là không muốn buông xuôi. Giang Nhân Ly đi đến trước mặt Bạch Thanh Hà, mẹ tôi thua bởi bà, thua bởi mẹ tôi đã không tính toán được âm mưu của bà. Bà đương nhiên hiểu rõ tính khí mẹ tôi, bà biết mẹ tôi sẽ không chịu hạ mình giải thích với ba tôi, cho nên chính bà đã tự ngã xuống cầu thang, rồi đổ tội lên đầu mẹ tôi. Đúng vậy à, mẹ tôi không tình nguyện giải thích, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng mẹ tôi có lỗi. Đều cho rằng mẹ tôi đẩy bà xuống. Thật thông minh. Mẹ, tôi thua bởi bà. Bà rất thông minh. Vương Tố Thu và Giang Nhân Ly tính cách rất giống nhau. Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, cuối cùng nói không lên lời. Giang Nhân Ly cũng không chú ý đến bà ta, cô nhìn Giang Thánh Minh, thực ra, mẹ con không thua bởi Bạch Thanh Hà, không thua bởi vì kém thông minh, mà thua vì chính tính cách quật cường của mẹ. Cô đau đớn nhìn cha mình, mẹ thua vì cha, thua vì mẹ yêu cha. Mẹ có thể yêu cha cả một đời, nhưng cha thì không thể. Mẹ thua, vì cha không đủ yêu mẹ. Giang Nhân Ly càng nói càng phẫn nộ, nếu cha đủ yêu mẹ, cha sẽ không ở bên ngoài lén lút với người phụ nữ khác, hưởng thụ hạnh phúc khác. Vì sao đàn ông không thể một lòng một dạ với người phụ nữ của mình? Vì sao không thể hết lòng với vợ mình? Vì sao nhất định ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ? Tình yêu đối với đàn ông các người tầm thường vậy sao? Tầm thường đến nỗi phụ nữ chỉ làm nền cho các người thôi sao? Cờ đỏ trong nhà còn chưa ngã, các người đã phất cờ màu bên ngoài. Đấy mới là điều các người muốn. Trung trinh với vợ mình là việc khó với các người như vậy sao? Mạc Tu Lăng kéo Giang Nhân Ly, đừng nói nữa. Cô đẩy anh ra, em phải nói. Là cha em thì sao chứ? Cô chỉ vào Giang Thánh Minh, cha vừa không phải là một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Cha không hề cho chúng con một tấm gương tốt. Cha khiến con mất niềm tin vào tình yêu, khiến con nhìn cuộc sống này vô cùng xấu xa. Cha khiến chị con khăng khăng đặt tâm trí vào sự nghiệp. Cha khiến mẹ con cả đời này phải nằm trên giường bệnh. Cha đến tột cùng là tính toán cái gì? Giang Thánh Minh kích động toàn thân run lên, tay ông giơ lên. Mạc Tu Lăng che chở Giang Nhân Ly, ánh mắt anh lạnh băng. Anh nhìn Giang Thánh Minh, cha, Nhân Ly nói đều là sự thật, đàn ông chân chính phải toàn tâm toàn ý với vợ mình. Giang Thánh Minh muốn nói gì lại không nói được. Ông hít mạnh một hơi sau đó ngất đi. Giang Nhân Mạn vội vàng chạy tới, vừa đẩy Bạch Thanh Hà sang một bên vừa bảo chồng mình gọi điện đến bệnh viện. Mạc Tu Lăng vẫn ôm lấy Giang Nhân Ly, nước mắt cô vẫn chảy ra, cô nắm chặt cánh tay anh, là em khiến cha ngất đi, đúng không? Anh an ủi cô, là em quá kích động. Nhưng sẽ không sao đâu, ngoan. Anh vẫn ở bên em. Anh ôm cô vào lòng. Đến bệnh viện, Giang Thánh Minh được đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, cô biết ông ấy có bệnh mà còn khiến ông ấy tức giận. Cô giáp tâm. Giang Nhân Mạn đẩy Bạch Thanh Hà ra, đủ rồi. Năm xưa bà đối xử với em gái tôi thế nào? Bà một tay chém người một bên cười trộm, bây giờ còn mặt mũi trách cứ nó à? Giang Nhân Đình đi đến, hai chị em các người cũng thật là đoàn kết. Bao năm qua cũng đối xử với mẹ tôi thế nào? Giang Nhân Mạn cười nhạt, tôi đối xử với hai mẹ con cô như vậy đã là khách khí lắm rồi. Giang Nhân Ly không nói gì, chỉ ngồi im. Mạc Tu Lăng ngồi bên cạnh chăm chú nắm tay cô, anh nhìn đám người đang cãi nhau, các người muốn cãi nhau thì đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy. Không biết qua bao lâu Giang Thánh Minh cuối cùng cũng được đẩy ra, mọi người như ong vỡ tổ vây lấy. Giang Nhân Ly đẩy Mạc Tu Lăng ra, anh mau đi xem, mau đi. Mạc Tu Lăng vỗ về cô, không sao rồi. Cha không sao, em yên tâm đi. Cô lắc đầu, là em sai, em không nên mất kiểm soát như vậy. Anh hiểu. Anh nghiêng đầu vào đầu cô, anh hiểu. Cả đời này cô theo đuổi một thứ duy nhất, muốn làm một việc duy nhất, cô muốn người mà cô yêu chỉ có duy nhất mình cô. Hóa ra đó không phải là vì tính cách cô, mà là vì cô chứng kiến cuộc đời của mẹ cô. Vấn đề không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là người mà cô yêu có coi cô là duy nhất hay không. Cơ đen, bọn họ vẫn chờ. Nhưng sau Giang Thánh Minh khi tỉnh lại, luật sư của ông đã đến. Hóa ra Giang Thánh Minh đã dặn luật sư đến tìm mình nếu như ông phải vào viện. Luật sư Bạch đi ra, nhìn mọi người rồi nói, ông Giang nói muốn cô Giang Nhân Ly vào đó một mình. Giang Nhân Ly kinh hãi, Mạc Tu Lăng gật đầu với cô. Cô đi vào trong phòng bệnh, Giang Thánh Minh đợi cô đến bên cạnh mới nói, đây là di chúc cha vừa làm. Con xem đi. Giang Nhân Ly xem, sau đó mỉm cười. Con hiểu không? Giang Thánh Minh hỏi cô. Cô gật đầu, con hiểu. Trong di chúc, Giang Thánh Minh để lại toàn bộ tài sản cho Giang Nhân Mạn, chỉ ngoại trừ căn biệt thự nhà họ Giang hiện tại là cho mẹ con Bạch Thanh Hà. Còn Giang Nhân Ly, cái gì cũng không có. Giang Thánh Minh cười, con thật đúng là con gái của bà ấy. Đây cũng là mong muốn của bà ấy. Giang Nhân Ly gật đầu. Vương Tố Thu đem tất cả giao cho Giang Nhân Ly, bởi vì bà biết, Giang Nhân Mạn nhất định sẽ quay về Giang gia lấy lại tất cả. Cho nên Giang Nhân Ly sẽ là người thừa kế tất cả của bà. Hai người con gái, tính cách không giống nhau. Bà dành cho hai người bọn họ hai con đường khác nhau. Giọng Giang Thánh Minh yếu ớt vang lên, bà ấy rất hận cha. Giang Nhân Ly ngồi xuống, đối diện với Giang Thánh Minh, hận, cũng chỉ là vì yêu. Hận sâu đậm. Yêu càng sâu đậm. Hận sâu đậm, yêu càng sâu đậm. Đúng vậy. Chương 75, thả nở dê ư. Không có. Sau khi xuất viện, Giang Thánh Minh không quay về biệt thự họ Giang. Ông thương lượng với Vương Túc Lỗi, hy vọng có thể được đưa Vương Tố Thu về bên cạnh để ông có thể tự mình chăm sóc bà. Vương Túc Lỗi tuy rằng đồng ý nhưng cũng phải sau khi nghe tác động của hai chị em Giang Nhân Ly và Giang Nhân Mạn. Giang Thánh Minh đưa Vương Tố Thu tới một biệt thự nhỏ. Tuy rằng nhỏ nhưng điều kiện rất tốt. Giang Nhân Ly cảm thấy mình còn chưa hiểu hết Giang Thánh Minh. Căn biệt thự này đã được bán nhiều năm trước nhưng không một ai biết là Giang Thánh Minh mua. Tâm tư của ông, có lẽ cô còn chưa biết rõ. Có lẽ bọn họ đều đã hiểu sai về Giang Thánh Minh. Tình cảm của ông đối với Vương Tố Thu không phải là phức tạp, mà chỉ là đến tột cùng là ai có lỗi. Nếu như Vương Tố Thu không quá mạnh mẽ, nếu như bà có thể buông xuôi, có lẽ đã không trở thành như hôm nay. Giang Thánh Minh cũng hiểu được, Vương Tố Thu nhất định sẽ không chịu bước chân vào biệt thự Giang gia, vì Bạch Thanh Hà đã ở đó. Cho nên ông đã mua căn nhà này. Ở một nơi yên tĩnh để có thể chăm sóc tình yêu trong lòng ông. Mỗi ngày ông đều nắn bóp chân tay cho bà, nói chuyện với bà, đẩy bà ra ngoài phơi nắng. Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly thịn. Hát thoảng sẽ đến đây thăm bọn họ. Giang Nhân Ly cảm thấy như vậy cũng tốt tuy rằng trong lòng cô vẫn buồn. Mạc Tu Lăng đưa cô đến thăm Giang Thánh Minh và Vương Tố Thu. Anh nói, anh biết em đang nghĩ gì. Hứ. Anh nói xem. Em đang muốn mẹ mãi mãi đừng tỉnh lại, cho dù điều đó là hy vọng mong manh. Nhưng chính vì suy nghĩ như vậy nên em đang tự trách mình. Cô gật đầu. Như hiện tại thật tốt. Giang Thánh Minh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vương Tố Thu. Bà sẽ không phải cô đơn nữa. Nếu như bà tỉnh lại, bà sẽ không muốn nhìn thấy Giang Thánh Minh. Tính cách quyết định số phận, điều này quả không sai. Thực ra, mọi chuyện đến ngày hôm nay, em cũng không cảm thấy mình là người thắng, cho dù Bạch Thanh Hà chỉ đạt được một căn nhà. Mạc Tu Lăng gật đầu, vì tất cả mọi thứ đã phải mất nhiều năm nỗ lực trả giá. Cái khác không nói, nhưng mẹ thì mãi mãi không thể tỉnh lại. Cô gật đầu, bởi vậy mới nói, không có ai thực sự thắng. Bao nhiêu năm như vậy, có được mà mất đi, cũng chẳng có gì khác biệt. Có. Ít nhất em cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô cười, em phát hiện, em thực sự cũng không hiểu rõ anh như vậy. Vậy thì từ từ tìm hiểu. Bọn họ cười, nắm tay nhau đi. Giang Nhân Ly thừa nhận, quan điểm của cô có phần cực đoan. Có một lần vô tình cô đọc được một bài viết trên mạng, đại khái nói rằng có một kiểu phụ nữ, dù lấy bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ hạnh phúc. Cô cảm thấy độ chân thực của bài viết đó không nhiều lắm nhưng vẫn rất cảm động. Bài viết nói về hạnh phúc của một người phụ nữ. Người phụ nữ này cũng chồng mình đi dự một bữa tiệc. Mọi người nhìn họ đều nói cô gái ấy thật may mắn vì được gả cho anh ta, một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nhưng tuyệt đối không ai nói người đàn ông kia hạnh phúc vì lấy được cô gái ấy. Thực ra, cô gái ấy tuy không phải mỹ nhân, nhưng cô ấy tuyệt đối xinh đẹp và chín chắn. Hai người bọn họ quen biết khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Lúc đầu bọn họ không có gì cả, còn phải ở trong một căn hộ thuê. Căn hộ rất nhỏ, nhưng bọn họ đều rất quý trọng, thế nhưng, cảm giác mới mẻ sau khi kết hôn rất nhanh kết thúc, rất nhiều chuyện vụn vặt phát sinh. Người đàn ông phải ra ngoài làm việc, không còn nói với vợ mình những lời ngon ngọt như trước đây, cũng không có tặng quà cho cô như trước. Người phụ nữ mang thai, chồng cô ấy về đến nhà cũng không chăm sóc, mà chỉ ngủ. Anh ta quá mệt mỏi, anh ta muốn hơn người. Nhưng vợ anh ta thì nghĩ rất đơn giản. Cô chỉ mong chồng mình có thể ở bên mình. Sau đó mâu thuẫn xảy ra, cô cảm thấy cuộc sống của bọn họ đã thay đổi, cô muốn sống riêng. Người nhà của cô ta gọi điện trách mắng cô rất nhiều. Cha mẹ cô cho cô đọc một câu chuyện. Người phụ nữ dung cảm cho dù là gả cho một kiến trúc sư hay bất cứ người nào khác cũng sẽ hạnh phúc. Cô ta xem xong liền bừng tỉnh. Người phụ nữ ấy, mỗi khi chồng cô ta đi làm về, cô ta sẽ chủ động lấy dép, nấu cơm. Cuộc sống chậm rãi trôi qua cũng không có gì buồn tẻ như trong tưởng tượng. Người đàn ông thành đạt, có tiền có thế, tự nhiên sẽ có hồng nhan tri kỷ. Người phụ nữ đó cũng biết chuyện nhưng cô ấy không tìm chồng mình cãi cọ. Cô chỉ làm tốt những gì mình cần làm, thu xếp chuyện nhà ổn thỏa. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi làm đẹp, đi học thêm vài thứ để bổ sung kiến thức. Cuối tuần cô ấy sẽ lôi kéo chồng mình ra ngoài đi dạo. Giang Nhân Ly đọc đến đây đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể cãi nhau, nhưng người phụ nữ kia rất thông minh. Cô không thể đòi hỏi người đàn ông của mình mãi mãi chỉ yêu mình cô phải tự mình cố gắng. Ai có thể thích một người phụ nữ lớn tuổi suốt ngày chỉ du du ở nhà. Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn. Bởi vậy, chuyện cha mẹ mình, cô đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Giang Thánh Minh. Thực ra ông Tố Thu cũng có một phần trách nhiệm. Có điều tất cả mọi chuyện đã qua rồi, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Còn cô thì sao? Cô cười. Cô nhất định phải bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình, không thể coi tình cảm của người khác là điều đương nhiên, bất cứ ai cũng phải trả giá cho những gì họ có được. Chương 76, Tì Hệ Nở Duyên Dô Ý Giảm Mở. Hoa sen ngoài hồ đã nở rộ. Rất nhiều khách du lịch đến đây. Nụ hoa màu trắng, sương còn đọng trên cánh hoa trượt xuống, ánh mặt trời chiếu vào tạo lên thập sắc lung linh rất đẹp. Ở đây có hai loại hoa sen, loại thân cao hoa màu trắng và loại thân thấp hoa màu hồng. Loại thân thấp thường được trồng ở bên rìa hồ, vừa có thể ngắm cảnh vừa phòng ngừa khách du lịch qua đường tiện tay bẻ hoa. Giữa hồ hoa sen đã có chút tàn, vẻ đẹp cũng ủ rũ đi vài phần. Quá trình của một bông hoa cũng giống như đời người vậy. Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở, rồi chậm rãi héo tàn. Đời người trăm thiên và biến, cũng vẫn là theo quy luật ấy. Đây là một quán trà rất bình thường, nhưng vì có hồ sen nên Giang Nhân Đình rất thích nơi này. Cô ta đã từng có thời gian như những nụ hoa kia, đã từng có năm tháng thanh xuân nhiều mộng đẹp. Giang Nhân Đình chậm rãi uống trà, nhưng rõ ràng trong lòng cô ta không hề tinh tâm. Cô ta ghen tị với vẻ đẹp của Giang Nhân Ly, cũng ghen tị với sự thông minh của Giang Nhân Ly. Cô ghen tị tất cả những gì Giang Nhân Ly có đều thu hút ánh mắt của người khác. Trước tới giờ cô ta chưa từng nghĩ, sự xuất hiện của Giang Nhân Ly lại trở thành bóng ma của cuộc đời mình. Lần đầu tiên cô nhận ra tình cảm của Mạc Tu Lăng đặt trên người Giang Nhân Ly chính là lúc hai chị em bọn họ tới Mạc gia học phụ đạo. Chính xác mà nói thì chỉ có Giang Nhân Đình học, còn Giang Nhân Ly lúc ấy chẳng hề thích thú gì với những điều Mạc Tu Lăng giảng, cô cảm thấy phiền phức, rất chán ghét đọc sách. Cho nên lúc Mạc Tu Lăng giảng bài, cô lại làm việc khác, lúc thì sơn móng tay, lúc thì xem các loại khuyên hay. Giang Nhân Ly lúc chán nản thường thích viết linh tinh lên sách vở, có đôi khi là những suy nghĩ trong lòng, có khi là những câu nói cô thích. Giang Nhân Đình có lần đã thấy Giang Nhân Ly viết một câu hát, chúng ta không sai, chỉ là không đúng lúc, từ khóc lóc vì ghen ghét đến tươi cười vì ước ao. Thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất. Dù sao Giang Nhân Ly cũng là người có suy nghĩ kỳ quái, cho nên Giang Nhân Đình không để tâm mấy câu đó. Nhưng một hôm, sau khi học xong ra về, Giang Nhân Đình vì có một bài vẫn chưa hiểu rõ nên quay lại nhà họ Mạc. Cô đứng ngoài cửa, thấy Mạc Tu Lăng đang thu dọn lại sách vở trên bàn. Trên bàn có rất nhiều giấy viết của Giang Nhân Ly. Nhưng anh không ném vào thùng rác, mà ngược lại, anh sắp xếp từng tờ một, như là đang cất giữ bảo bối. Đó là anh Tu Lăng của cô, nhưng anh đang nâng niu những thứ Giang Nhân Ly không cần nữa như bảo bối. Lòng cô bắt đầu cảm thấy bất công. Cũng từ lúc ấy, cô bắt đầu chú ý đến từng câu nói, từng việc làm của Mạc Tu Lăng. Lúc nhận ra còn không phát hiện, càng lúc cô càng cảm thấy bất bình. Giang Nhân Ly nói làm đảng viên chẳng có gì tốt, ngay hôm sau Mạc Tu Lăng liền đến văn phòng trường học xin rút tên ra khỏi danh sách vào đảng. Giang Nhân Ly trốn học đi xem người khác chơi bóng rổ, Mạc Tu Lăng lập tức say mê trò thể thao này. Giang Nhân Ly học đi xe đạp để tự mình đến trường, Mạc Tu Lăng cũng ngay lập tức học đi xe đạp bằng được. Rõ ràng anh giữ thăng bằng rất kém, nhưng anh nguyện ý. Giang Nhân Định không cam lòng thấy Mạc Tu Lăng như vậy, nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Lúc ấy, Mạc Tu Lăng là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, tính tình có phần nhút nhát. Còn Giang Nhân Ly, khuyết điểm lớn nhất của cô chính là không cho người khác cơ hội, dù có ai đó làm gì sai, cô cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ lý do nào. Cho nên, Giang Nhân Định hiểu, chỉ cần khiến cho hai người bọn họ xa nhau một chút, bọn họ nhất định không thể ở bên nhau. Bởi vậy, Giang Nhân Định lúc nào cũng quấn quýt lấy Mạc Tu Lăng. Giang Nhân Ly tính cách cao ngạo như vậy đã định trước bọn họ không thể bên nhau. Nhưng Giang Nhân Đình không ngờ, cuối cùng tất cả mọi thứ đều là công dã tràng. Hóa ra tất cả mọi chuyện cô làm để chống đỡ cũng đều nhắm vào một mục tiêu đã định trước. Cô nghĩ rất nhiều, nếu năm đó cô không phá hỏng chuyện giữa Tả Giật Phi và Giang Nhân Ly, liệu có thể nào bây giờ Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng sẽ không thể ở bên nhau hay không? Ý nghĩ sai lầm nên hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng cũng đã đánh mất vĩnh viễn. Đúng vậy, trên thế giới này không thể mua lại được những chuyện đã hối hận. Cô ta thở dài. Nhiều năm qua, hóa ra tất cả. Nhưng việc cô ta đều đã tan như bong bóng xà phòng. Thế nhưng cô ta biết mình không sai, chỉ là cô ta không may mắn mà thôi. Một tách trà đã uống hết. Giống như cô ta với quá khứ đã thoải mái hơn. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Cô ta cười. Đúng vậy, chính là như vậy, rất đúng giờ. Mạc Tu Lăng ngồi đối diện Giang Nhân Đình. Anh nhìn thấy tách trà đã khô, anh cầm ấm trà lên rót thêm vào tách của cô ta. 4. Mạc Tu Lăng ngồi đối diện Giang Nhân Đình. Anh nhìn thấy tách trà đã khô. Anh cầm ấm trà lên rót thêm vào tách của cô ta. Giang Nhân Đình nhìn động tác của anh, cảm thấy như đã rất lâu rồi, trong lòng cô ta chưa dễ chịu như vậy, anh biết từ khi nào. Mạc Tu Lăng chậm rãi đặt ấm trà xuống, lúc chúng ta đi đến đại học C cô nói cô ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cô lại rất quen thuộc đại học C hơn nữa còn giới thiệu với tôi cảnh quan ở đó. Một người ở nước ngoài nhiều năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng chưa chắc thói quen đã thay đổi. Lúc ăn cơm, cô thường lau miệng sau đó uống canh, rồi lại lau miệng tiếp. Có lẽ còn nhiều điểm khác nữa. Giang Nhân Đình cười. Hóa ra anh sớm đã biết. Cô ta nhắm mắt, cho nên nhiều lúc anh cố ý không mang theo em. Anh không phủ nhận, tôi chỉ muốn khẳng định xem cô muốn làm gì. Em khiến anh rất thất vọng đúng không? Đúng không? Anh cũng không rõ. Chỉ là, nhiều lúc nghĩ lại, anh cảm thấy mình không nên quá tốt với Giang Nhân Đình như vậy, khiến cô ấy nảy sinh ham muốn. Nếu như vậy, có lẽ cô ấy sẽ là một cô gái trong sáng nhất, thiện lương nhất. Cô ấy hẳn sẽ được hạnh phúc. Nhưng lúc này mong muốn như vậy cũng vô dụng. Anh lắc đầu. Mỗi người đều có một việc muốn làm. Quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến những đánh giá khác nhau. Cô có quan điểm của cô, cũng có suy nghĩ của cô. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Chén trà trong tay Giang Nhân Đình khẽ lung lay, một chút trà sánh ra ngoài. Gió vô tình thổi qua, chỉ lưu lại những buồn ủi. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể quay về như trước kia, đúng không? Cô ta nhìn Mạc Tu Lăng, trong ánh mắt không hề có sợ hãi hay toan tính nào. Có lẽ, Giang Nhân Đình uống một ngụm trà, muốn làm cho trái tim đang lạnh giá của mình ấm áp hơn. Thực ra, em biết là không thể. Cô tiếp theo dự định làm gì? Nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi. Mạc Tu Lăng hiểu rõ, Giang Nhân Đình nhất định sẽ không đến tìm anh. Giang Nhân Đình cười, không biết là nghĩ gì. Cô ta thật sự không cam lòng. Nếu năm đó thực sự em chết, anh còn có thể an tâm mà sống hạnh phúc như vậy không? Thực ra, cô không phải đã rõ câu trả lời rồi sao? Tôi vốn đã có lựa chọn của mình. Cuộc sống hiện tại của anh vốn dĩ là vì sau khi cô ta chết mà có. Câu hỏi này, có quan trọng nữa không? Vì sao? Lần này cô ta thực muốn biết nguyên nhân. Vì tôi có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy đi tìm đau khổ. Anh đã chứng kiến Giang Nhân Ly lớn lên, anh biết cô kiêu ngạo như chim công. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn muốn đem bộ lông kiêu ngạo trên người cô nhổ xuống, muốn thấy cô yếu mềm, muốn thấy cô không kiêu hãnh nổi. Thế nhưng, lúc đã thấy được bộ dạng ấy của cô, chính anh là kẻ đau đớn hơn bất cứ ai khác. Ngay anh chứng kiến cô bị Bạch Thanh Hà đuổi ra khỏi nhà, cô quỳ dưới mưa lớn. Anh đã nghĩ muốn bỏ mặc cô. Muốn cho cô tự sinh tự diệt. Anh bất động nhìn cô quỳ dưới mưa rất lâu. Nhưng lúc anh thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt cô, anh thực sự không chịu nổi. Nếu như anh mặc kệ cô, nếu như anh không cần cô biết làm gì bây giờ? Cho dù anh chỉ có thể cho cô một nơi tránh mưa tránh gió, anh cũng phải làm. Có lẽ, trên đời này, chỉ có cô mới có thể khiến anh trở nên hèn mọn như vậy. nhưng như vậy thì sao chứ? Có một người khiến mình tự làm cho bản thân mình hèn mọn, so với cuộc sống bằng phẳng trôi đi, thực sự vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Giang Nhân Đình chán nản nhìn Mạc Tu Lăng. Hóa ra cô đã sớm thua, cô làm nhiều chuyện như vậy hóa ra cũng không có ý nghĩa gì. Anh đi đi. Giang Nhân Đình cuối cùng cũng không chịu nổi đả kích. Có lẽ đây chính là hình phạt cô ta đáng phải nhận cho sự đấu kỵ của mình, thật sự là đã đủ rồi. Mạc Tu Lăng không thể làm bất cứ cái gì cho cô ta dễ chịu được nữa, như vậy là đủ rồi. Hà tất phải làm gì chứng minh sự thiện lương của mình nữa, hoàn toàn vô dụng. Anh không thể không thừa nhận là mình có trách nhiệm. Nhưng, nếu đã sai rồi, thì đừng tiếp tục sai lầm thêm nữa. Chương 77, mưa lớn sổ tờ đêm. Mạc Tu Lăng có dự cảm không tốt. Lúc chiều anh vừa mới nghĩ là hôm nay trời rất đẹp. Thì một lát sau trời bỗng xuất hiện một tiếng sấm rền vang, mưa lớn đổ xuống. Anh tan ca liền lái xe về nhà. Anh cảm thấy một chút bất an. Nhưng về nhà thấy Giang Nhân Ly đang chán nản ngồi xem phim thì lo lắng trong nháy mắt tan biến. Anh làm em giật cả mình. Cô hoán trách. Anh đi đến gần mới phát hiện hóa ra cô đang xem phim kinh dị. Thật đúng là lo cuộc đời chưa đủ kích thích. Cô tắt TV đi, giọng hậm hực, mỗi lần xảy ra chuyện gì kỳ lạ lại bắt đầu hiếu kỳ. Nhưng lúc sự thật bị vạch trần lại cảm thấy chẳng thú vị gì nữa. Cho dù có chuyện ly kỳ đến mức nào cũng chỉ là do con người tạo ra. Em hy vọng sẽ có mấy thứ ma quỷ kia xuất hiện thật sự à? Cũng không tồi mà. Cô bĩu môi, anh hôm nay sao về sớm vậy? Xong việc thì về chứ sao? Em hỏi nhiều vậy. Có mỗi chút anh đã không kiên nhẫn được rồi. Nào có? Có. Có ngày em sẽ mặc kệ anh sống chết không thèm quan tâm, cho anh khóc chết đi. Anh bật cười, có điều chắc sẽ không khoa trương đến mức phải khóc như vậy. Cô gần đây ngày càng hẹp hòi, anh cảm thấy bất đắc dĩ, có điều như vậy cũng không tồi. Anh vừa mở miệng định nói gì nhưng lại nghe thấy chuông điện thoại kêu. Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu em kết nghĩa của Bạch Sơ Tuấn cho nên cậu ta gọi điện bảo anh ra ngoài. Mạc Tu Lăng vốn định từ chối nhưng Bạch Sơ Tuấn nói đã lâu rồi không tụ tập. Kỳ thực sinh nhật gì đó cũng là cái cớ, tìm một lý do để ra ngoài cho thoải mái tâm trí một chút. Mạc Tu Lăng tắt điện thoại, liếc nhìn Giang Nhân Ly. Anh chỉ cần đừng nói với em là sẽ ra ngoài là được. Thế này thật anh chẳng biết nói gì nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không hề mở miệng. Sắc mặt Giang Nhân Ly không tốt chút nào, thực ra anh có thể đi. Hử. Cô cao hứng đứng dậy, chỉ cần đưa em theo. Mạc Tu Lăng nhìn cô mấy giây rồi ra lệnh, đi thay quần áo. Cô ném chiếc gối ôm vào người anh, chạy về hướng phòng ngủ. Anh nhìn bộ dạng cô, không khỏi bật cười. Anh vừa lái xe vừa quan sát cô. Sao muốn đi cùng? Anh thờ ơ hỏi. Muốn xem cuộc sống về đêm của những người thành công thế nào? Thật đúng là câu nào không châm chọc thì không chịu được. Có điều thái độ hiện giờ của cô thật đúng là đang rất hứng thú. Đến Non Sở Lip City, cô tự nhiên khoác tay anh đi vào. Anh cũng không gạt ra, khỏe miệng mỉm cười. Cho nên, Nô Thúc Nguyên vừa nhìn thấy bọn họ tình trạng ý thiếp thì hoảng sợ. Có điều anh cũng không biết đối đãi với Giang Nhân Ly thế nào cho phải, chỉ cảm thấy cô cũng chỉ là bộ dạng lầm lì, không có gì đặc biệt hơn người. Giang Nhân Ly không phải người dễ dàng mất bình tĩnh, cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mạc Tu Lăng. Bạch Sơ Tuấn có vẻ rất hiếu kỳ với sự xuất hiện của Giang Nhân Ly. Bọn họ lần nào tụ tập cũng mang theo bạn gái nhưng Mạc Tu Lăng thì tuyệt nhiên không. Anh cũng chẳng bao giờ ngại mình phải ngồi một mình. Em dâu sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Bạch Sơ Tuấn lộ ra ý cười trên mặt. Em vẫn luôn rảnh rỗi, chỉ là các anh không mời em đến thôi. Thế ra là lỗi của bọn họ à? Bạch Sơ Tuấn sửng sốt, vậy anh trai này xin nhận lỗi với em vậy. Vẫn tưởng em dâu chính là đóa hoa thích ở trong nhà ấm, không muốn đi ra ngoài gặp bão táp mưa xa. Lý Khánh Anh cũng vừa kết hôn, bên cạnh cũng mang theo vợ, khó có cơ hội được gặp em dâu, để anh và chị dâu mời em một ly. Giang Nhân Ly vừa cầm ly rượu, Mạc Tu Lăng nhăn mặt ý ngăn cản. Cô vẻ mặt khiêu khích, chỉ một ly, không sao. Người được chúc sinh nhật hôm nay chỉ biết ngồi một bên, căn bản không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nô Thúc Nguyên vốn không thích Giang Nhân Ly, rõ ràng là một người phụ nữ lẳng lơ, vậy mà Mạc Tu Lăng lại làm như bắt được bà bối. Nô Thúc Nguyên muốn nghĩ cách làm cho cô xấu mặt, anh liếc nhìn Thọ Tinh, người được chúc sinh nhật, đang ngồi một bên, ánh mắt chợt lóe lên, Sơ Tuấn, tiểu đệ này năm nay bao nhiêu tuổi? 22. Bạch Sơ Tuấn trả lời, lười quay đầu lại. Nô Thúc Nguyên thâm ý, chúng ta làm anh nên tặng cậu ta món quà gì đây? Cậu em kia tỏ ra sợ hãi, không cần, không cần. Bạch Sơ Tuấn cũng nghĩ một chút, em trai mình, đương nhiên mình cũng nên biểu hiện mộ. Tê ít thành ý. Nô Thúc Nguyên nhàn nhạt mở miệng, tặng thế có gì tốt? Chi bằng giống như sinh nhật 22 tuổi của Tu Lăng, chúng ta mỗi người một phần, mua một sinh viên trong trắng một đêm cho cậu ta. Nô Thúc Nguyên còn chưa nói hết, Lý Khánh Anh đã hung hăng đá cậu ta một ước. Thật đúng là không nhìn giờ. Quả nhiên, lúc ấy, tất cả mọi người đều im lặng. Vẻ mặt vui vẻ của Giang Nhân Ly bỗng nhiên cứng nhắc. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Cô gắt gao cắn môi, đột nhiên, cô nhìn Ngô Thúc Nguyên. Ánh mắt của cô khiến Ngô Thúc Nguyên cũng phải hoảng sợ. Mạc Tu Lăng sắc mặt trắng bệnh, không dám mở miệng. Giang Nhân Ly mạnh mẽ nhìn Ngô Thúc Nguyên, lúc nào? Ngô Thúc Nguyên bị câu hỏi của cô hù dọa, vô cùng bối rối. Giang Nhân Ly mất hứng, cô mở miệng, 5 năm trước ngày 29 tháng 7, đúng không? Sao sao em biết? Ngô Thúc Nguyên hãi hùng. Thân thể cô run lên. Mạc Tu Lăng ôm lấy cô, quay sang quát Ngô Thúc Nguyên, cậu nói đủ chưa? Mạc Tu Lăng rất hiếm khi phát giận, anh lúc nào cũng vẻ mặt tao nhã, nhưng lúc này, chỉ một câu nói, mọi người đều nhận ra anh thực sự nổi giận. Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt tay, huyết quản nổi lên trông thấy rõ. Anh ôm lấy cô, chúng ta về nhà. Không ai ngăn cản bọn họ, tất cả dường như xảy ra rất khó tin. Anh không dám buông tay, anh sợ buông lỏng một chút cô sẽ ngã khuỵu xuống đất. Hiện tại cả người cô đều mềm nhũn. Anh không sợ, chỉ rất lo lắng cho cô. Anh đã sớm có dự cảm bất thường, hóa ra là chuyện này bị bại lộ. Cũng tốt, trên thế giới này không có gì là bí mật mãi được. Anh lo lắng cho cô, sắc mặt của cô thực sự không tốt. Dọc đường anh lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, không biết có bị bắn tốc độ không, nhưng anh không quan tâm. Vừa đến nhà, anh lập tức ôm cô xuống xe, thân thể cô rất lạnh. Anh kéo chăn đắp lên người cô. Môi cô mấp máy, dường như muốn nói điều gì, anh chờ cô. Nhưng cô vẫn không lên tiếng. Cô nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đồng nhiên, ánh mắt cô sáng lên, tâm tình dường như rất bất ổn. Anh yên vị ngồi trên giường, chờ cô tĩnh tâm lại. Hồi lâu, cô vươn tay kéo tay anh, hôm đó anh bị bọn họ chuốc rượu say đúng không? Anh nhắm mắt, không phải, anh rất tỉnh táo. Chương 78, ấp mờ ư cờ. Cô buông tay anh. Tay anh di chuyển, nhưng không dám động cô. Thực ra, nếu đêm đó người trên giường không phải cô, anh nhất định sẽ không ra tay. Năm đó anh ở Mỹ, trước ngày sinh nhật, anh bị Hoàng Tư Liên gọi về. Đã rất lâu bọn họ không mừng sinh nhật anh. Ở nước ngoài nhiều năm anh đã sớm tự lập, quen với việc không có người thân bên cạnh, nhưng anh vẫn không muốn phật ý Hoàng Tư Liên. Đến tối anh bị Lý Khánh Anh lôi ra ngoài. Nhiều năm không gặp mặt, anh biết rõ hai chữ từ chối rất khó nói ra. Bọn họ vậy mà lại nghĩ ra cái chuyện kỳ quái này. Anh bị bọn họ đẩy vào khách sạn. Anh có uống rượu, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Anh vừa vào trong phòng đã nghĩ cách nói thế nào để cô gái kia tự bỏ đi. Nhưng anh giật mình, người con gái nằm trên giường, giống như là đang ngủ. Anh tới gần, đột nhiên cảm thấy khó tin. Anh không bao giờ tưởng tượng được cô và anh lại gặp nhau bằng cách này. Sắc mặt cô ửng đỏ, khoe miệng mấp máy, có vẻ rất khó chịu. Anh đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, nóng đến mức dọa người. Anh suy nghĩ một hồi, chắc chắn cô bị hãm hại. Anh vốn đi ra ngoài nhưng đi được vài bước liền dừng lại. Anh nghĩ, nếu như không phải anh, thì nhất định sẽ có người khác. Anh dừng bước. Anh thừa nhận, anh thực sự muốn thấy cô. Từ sau khi xuất ngoại, đây là lần đầu tiên anh thấy cô. Anh không hỏi thăm về cô, cũng không muốn hỏi. Nhiều khi anh nghĩ cứ như vậy đi, anh cho rằng nếu chưa từng gặp cô, sẽ không có suy nghĩ thời niên thiếu này. Coi tất cả đều là giấc mộng. Giây phút ấy, anh thừa nhận anh không phải quân tử, anh trở về. Chính lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy có thể đây là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau. Có thể cô sẽ chẳng là ai của anh cũng vậy. Chí ít, có thể chiếm đoạt được cô một lần cũng tốt. Huống chi, tình huống lúc này. Anh có chút căng thẳng, nhưng không thể khống chế được nữa. Anh thậm chí còn kiên nhẫn tháo hết hạt đính thai của cô xuống, từng viên, từng viên. Vẫn là 5 lỗ thai, không hề thay đổi. Cô dường như cảm thấy bất an, đưa tay lên kéo tay anh. Không biết tâm tư mình thế nào, anh tắt đèn. Anh xé rách quần áo cô cũng không thể phản kháng, có thể là thuốc đã phát huy tác dụng. Anh nhẹ nhàng hôn lên thai cô, đó là mùi vị của cô. Vị giác của anh nhớ kỹ mùi vị thuộc về cô. Khiến anh biết rõ, người khác không phải cô, anh cũng sẽ không làm vậy với ai khác. Anh cảm giác được cô đau, mí mắt cô khẽ động, trên mặt cô không ít mồ hôi. Cứ như vậy, anh mê loạn, nhưng nhất thời, anh bỗng hối hận. Hôm sau, anh chạy trốn. Nói cách khác, anh thực sự không biết mình dùng thân phận nào để đối mặt với cô. Anh có lẽ quá mức bỉ ổi, ngay cả anh cũng coi thường bản thân mình. Nhưng, anh không hối hận. Anh từng nghe qua cô và Tả Dật Phi đang hẹn họ, bọn họ tình cảm rất tốt. Anh tuyệt vọng, tìm vài người bạn gái. Cũng không phải là vì giải sầu hay tìm người thay thế. Anh không phải người như vậy. Anh thực sự muốn tìm một người phù hợp với mình, thế nào cũng không muốn vì một người mà phá hủy cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ bọn họ đều không thể giúp anh bình tâm. Vì vậy, anh về nước. Lúc nghe đám bạn nói chuyện cô đi phá thai. Không hiểu vì sao, anh lại khẳng định chắc chắn là con của mình. Anh nhớ kỹ tất cả mọi thứ của cô. Anh đau lòng, buồn khổ. Nhưng cuối cùng cha mẹ anh bắt ép anh lấy cô. Thật là buồn cười. Cô đã có người cô yêu, giữa cô và anh cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Anh nghĩ, chi bằng để cô đi, cho cô được tự do. Cho nên anh giúp cô bỏ trốn khỏi Giang Gia. Bởi vì anh biết bản thân không có tư cách giữ cô lại. Nhưng cô lại trở về. Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác của anh, nếu như cô trốn không thoát, vậy thì anh sẽ giữ cô, và sẽ không bao giờ tình nguyện để cô đi lần nữa. Giang Nhân Ly nằm trên giường khóc nức lên, cô khóc mất cả tiếng. Cô không thường hay khóc, cho dù có khóc cũng sẽ không thành tiếng. Anh bối rối. Cô muốn làm thế nào, anh đều tùy cô. Cô cứ như vậy nhìn anh, nhìn đến nỗi anh lạnh sống lưng. Anh không muốn biết Giang Nhân Đình lúc đó ở bệnh viện nói gì với em sao. Anh lắc đầu, không muốn. Trên mặt cô đột nhiên xuất hiện một tia ai oán, đúng vậy, anh chỉ thấy là em tát cô ta một cái. Biết cô hiểu lầm, anh ôm lấy cô, lấy tay lau nước mắt cho cô, anh chỉ không muốn em phải nhớ lại những chuyện khiến em khó chịu. Thân thể cô mạnh mẽ run lên. Nói vậy là anh tin cô sao? Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Nhưng cô thế nào cũng không quên được chuyện ngày đó tại bệnh viện, giống như một cơn ác mộng. Cơ đen, cô cũng không biết Giang Nhân Đình đã nói gì với Giang Thánh Minh mà ông lại nói cô sáng hôm đó đến thăm Giang Nhân Đình sớm một chút, dù sao đó cũng là em gái cô. Cô bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi. Giang Nhân Đình đâu có giống một người bệnh. Cô ta đang nằm ở giường xem báo. Giang Nhân Đình vừa thấy cô vào thì nở nụ cười, thật là đúng giờ. Cô ngồi xuống, cô muốn gì? Gần đây buồn chán, tôi suy nghĩ một chút liền làm một việc. Cô muốn biết không? Giang Nhân Ly không muốn nhìn vẻ mặt rối trá đó, hóa ra là cô buồn chán nên muốn tìm người đến nói chuyện phiếm. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Giang Nhân Đình xuống giường, thờ ơ nói, cô không muốn biết cô và Tả Dật Phi làm sao phải xa nhau ư? Giang Nhân Ly ngừng lại, cô đã làm gì? Quả nhiên là đủ hiểu nhau. Tôi có thể làm gì? Cùng lắm là chỉ châm ngòi nổ mà thôi. Để cho mẹ Tả Dật Phi biết thêm về nhân cách của cô. Cô thật đê tiện. Tôi đê tiện thế nào? Chẳng lẽ không phải cô cùng với người đàn ông khác? Lẽ nào không phải cô còn mang thai với người khác? Tả Dật Phi thật đúng là quá yêu cô, còn nguyện ý đưa cô đi phá thai đứa con của người khác. Người tình nguyện đội mũ xanh như vậy thật không nhiều đâu. Giang Nhân Đình lạnh lùng cười, cô nói xem, nghe tôi nói như vậy, mẹ Tả Dật Phi còn muốn cô làm con dâu. Giang Nhân Ly giận dữ cười, làm người hà tất phải thiện lương, vậy? Thì sao? Cô được cái gì? Sai, cô chỉ mất đi. Cô không tính được là Mạc Tu Lăng phải cưới tôi. Cãi nhau chính là muốn để cho đối phương khó chịu. Quả nhiên, Giang Nhân Đình sắc mặt biến đổi, cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không để cho cô hạnh phúc. Giang Nhân Ly cười nhạt, cô còn có thể làm cái gì? Cô cho là cô có gì tốt? Thanh cao cái gì? Giang Nhân Đình nhìn cô, biết đây là gì không? Giang Nhân Ly im lặng nhìn cô ta. Giang Nhân Đình nở nụ cười, yên tâm, tôi sẽ cho cô biết đáp án. Đây là số tiền 8 vạn đồng, chính là thù lao cho cô 20 tuổi bị làm đủ. Giang Nhân Ly phẫn uất, tôi chỉ biết là cô hẹn tôi đi ra ngoài, cô cho bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, đúng hay không? Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận không cảm thấy đã muộn sao. Giang Nhân Ly nắm chặt tay. Giang Nhân Đình vui vẻ cười, đây là giá cho đêm đầu tiên của cô. Tôi vẫn nên trao trả cho cô thì hơn. Nói xong, cô ta trực tiếp ném tờ chi phiếu đến trước mặt Giang Nhân Ly đích trên mặt. Toàn thân Giang Nhân Ly run không ngớt. Thế nào, hận tôi không thể chết đi sao? Cô vung tay lên tắt Giang Nhân Đình, tôi chính là hận cô không thể chết đi. Ngay lúc ấy, Mạc Tu Lăng chạy vào. Là cậu ngốc ư? Tất cả đều do Giang Nhân Đình tỉ mỉ lên kế hoạch. Cô ta dùng cái chết của mình để nguyền rủa cuộc hôn nhân của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Cô ta tưởng rằng chỉ cần cô ta chết, Mạc Tu Lăng cho dù có cưới Giang Nhân Ly thì cũng sẽ có khoảng cách và sẽ không hạnh phúc. Chuyện cũ như gió thổi qua trước mắt. Giang Nhân Ly trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cô đưa tay lên xoa bụng. Trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Anh rốt cuộc nhận ra cô khác lạ, làm sao vậy? Ở đâu khó chịu? Cô đau đến mức không nói không ra lời, đau bụng. Anh lập tức ôm lấy cô đưa đi bệnh viện. 3. Lúc cần buông tay thì nên buông tay, lúc cần nắm giữ thì phải nắm giữ, nhất là trong tình yêu. Vừa muốn Mạc Tu Lăng là của mình, lại vừa muốn Giang Nhân Ly không được hạnh phúc, Giang Nhân Đình ghen tị và ích kỷ đến mức điên dại. Ích kỷ là điều có thể hiểu trong tình yêu, nhưng ích kỷ như Giang Nhân Đình thì đúng là con dao hai lưới. Chương 79, Nê Ú Như Bình An. Giang Nhân Ly tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng váng. Cô cảm thấy dường như bên cạnh có rất nhiều người, cô muốn mở mắt ra nhưng lại không thể. Cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Mạc Tu Lăng đợi bên ngoài phòng bệnh. Anh vẫn chưa biết cô làm sao cho nên vô cùng lo lắng. Bác sĩ vừa ra, anh lập tức chạy đến. Bệnh nhân bị kích động quá cho nên ảnh hưởng đến thai nhi. Có điều bây giờ không sao rồi. Không được để phụ nữ có thai bị kích động, thai nhi hiện tại còn rất yếu. Mạc Tu Lăng dường như một câu cũng nghe không lọt. Cô ấy có thai. Được 6, 7 tuần rồi. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Mạc Tu Lăng không để ý tới ông ta, anh tự mình đi đến đẩy giường của cô ra. Anh đã thu xếp phòng bệnh tốt nhất, cô chính là thích xa xỉ như vậy, cho nên anh nhất định làm cho cô hài lòng. Đứa trẻ này chính là tương lai. Anh cảm thấy bất an. Anh đưa tay lên xoa bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ. Thật là thần kỳ. Trước đâu anh không muốn có con, thứ nhất là vì cô không thích trẻ con. Thứ hai là vì anh không muốn con mình mang theo bất cứ hiệu quả kinh tế nào. Nhưng bây giờ chuyện này đã xảy ra khiến anh không kịp trở tay. Nhưng anh lại rất cảm động, trong bụng cô đã có con của anh. Đối với đứa con trước kia, nói thật lòng, anh không cảm thấy thương xót. Lúc biết cô phá thai đã là 2 năm sau, nhưng anh cũng không hề tiếc nuối. Với anh, đó chỉ là một lần ngoài ý muốn. Thế nhưng lúc này anh thực sự nhớ tới đứa con đã mất kia. Nếu như nó còn tồn tại, có phải đã 4, 5 tuổi rồi, đã có thể chạy nhảy, gọi ba ba, ma ma rồi hay không? Đó chính là mong muốn của rất nhiều người. Lúc Giang Nhân Ly tỉnh lại, Mạc Tu Lăng vẫn còn chưa kịp thu tay về. Cô bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt anh rất lạ. Em bị làm sao? Câu ngờ vực nhìn anh, không phải là bệnh nan y gì đấy chứ? Đương nhiên không. Nói bậy bạ cái gì thế? Cô vốn định nói, nếu là bệnh nan y càng tốt, anh có thể không phiền muộn mà lấy người khác. Nhưng thấy ánh mắt anh có chút phẫn nộ, cô chẳng có tâm tình đâu mà nói đùa nữa, vậy sao vẻ mặt anh lại như đau khổ muốn chết thế kia? Lúc này sắc mặt anh mới dịu đi một chút, nói linh tinh, sắp làm mẹ đến nơi rồi còn không biết chừng mực. Cô sửng sốt. Hồi lâu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô đưa tay lên xoa bụng, trên mặt lúc này mới cười. Cô nhìn anh, sắc mặt anh như làm ảo thuật, xa xâm lại. Cô không quên bọn họ lúc trước xảy ra chuyện gì. Chuyện cũ nháy mắt trở về. Lúc sợ hãi nhất trong đời chính là lúc cô phát hiện mình có thai. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô cũng không sợ như vậy. Cô sớm biết Giang Nhân Đình không hề đơn giản nhưng không nghĩ tới cô ta lại không từ thủ đoạn như vậy. Cô hối hận đã để mình mắc lừa Giang Nhân Đình. Nhưng tất cả vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của cô. Thế nhưng, lúc nhìn thấy hai chữ mang thai trên tờ xét nghiệm, cô thật sự hoảng sợ. Không cam lòng và bất ức cũng xuất hiện bủa vây lấy cô. Cô khóc. Cô không muốn gặp Tả Dật Phi. Có lẽ, cô từng nghĩ sẽ sinh đứa trẻ đó ra. Nhưng cô không biết làm sao nuôi dưỡng, làm sao chăm sóc nó. Tính cách quyết định số phận, nếu như cô lựa chọn đứa bé, cô sẽ quyết định rời xa Tả Dật Phi. Cô là người một đi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Thế nhưng cô cũng là một người bình thường, cô không cự tuyệt được sự ấm áp của Tả Dật Phi. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn bỏ đứa bé. Điều kỳ lạ là, cô không hề chạc người đàn ông kia. Cô còn cảm thấy may mắn, lúc đó khi cô tỉnh lại, ngoại trừ một vết máu trên giường ra, không có một thứ gì khác. Cô cũng không cảm thấy bị lăng đục. Nhưng, người đó chính là Mạc Tu Lăng. Cô lúc này không biết là cảm giác gì. Ảo não, phiền muộn, tức giận, căm hận, hay xấu hổ và bất lử. Đã 5 năm trôi qua, đột nhiên nhớ lại, có chút xa lạ, có chút phẫn nộ. Mạc Tu Lăng hít một hơi, biết cô lúc này tâm tình bất ổn, muốn ăn gì. Anh đi mua. Cô nhìn anh, không nói. Anh nhìn cô, này. Em không muốn ăn. Con phải ăn. Nói xong anh liền đi ra. Cô cũng không để ý tới ý kiến của anh. Nhìn anh đi mua đồ ăn, có chút cẩn thận. Cô chính là vẫn bị thua. Thực ra không cần nằm viện nhưng anh muốn cô ở lại một ngày. Sau khi đưa cô về nhà, Mạc Tu Lăng liên tiếp ném bom. Người đầu tiên tới là vợ chồng Mạc Chí Hạo. Đứa trẻ mới hơn một tháng, Giang Nhân Ly đương nhiên phải sắm vai vợ đảm mẹ hiền. Hoàng Tư Liên liên tục nhắc nhở Giang Nhân Ly phải chú ý mọi chuyện, ngay cả Mạc Tu Lăng cũng bị giáo dục nghiêm khắc. Vợ chồng Mạc Chí Hạo rất ít tới đây, bình thường đều là Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly quay về biệt thự Mạc gia thăm bọn họ. Cho nên nhiều hơn hai người ở nhà, Giang Nhân Ly có phần không quen. Nhưng cô không phải người dễ biểu hiện ra ngoài, chỉ đem ba chữ người vợ tốt ra diễn rất nhuần nhuyễn. Mãi đến khi hai người bọn họ về rồi, Giang Nhân Ly mới nhận ra dụng ý của Mạc Tu Lăng. Bọn họ tới đương nhiên sẽ rời tầm nhìn của cô đi, cô sẽ không quấn lấy Mạc Tu Lăng. Cô có chút phiền muộn, thì ra chuyện gì cũng theo suy nghĩ của anh mà phát triển. Giang Nhân Ly nhìn thấy Mạc Tu Lăng liền cảm thấy phiền, cho nên cô đi tìm Tần Ngà Chữ. Trước mặt Tần Ngà Chữ, cô tỏ ra vô tư quá đáng, hoàn toàn quên mất đây không phải nhà của mình. Tần Ngà Chữ đánh giá cô, này, cậu nghĩ là con trai hay con gái? Con trai? Sao khẳng định như vậy? Chẳng phải còn chưa hình thành giới tính sao? Con của mình đương nhiên mình biết. Là sao? Cậu nghĩ xem. Sinh con gái rất phiền phức. Nháy mắt lớn lên lại trở thành con nhà khác. Nhưng mà con trai thì khác, cho dù không chăm sóc nó, nhưng lớn lên nhất định sẽ kiếm về thêm hai người nữa. Tần Ngà Chữ bị chọc kích động, cậu tinh danh như vậy sao? Sự thực mà. Con cậu nghìn vạn lần đừng có giống cậu, sao có thể ích kỷ như vậy được? Cậu đố kỵ. Cắt. Nói tới nói lui, Tần Ngà Chữ vẫn lấy lòng, hay là, cho mình nhận con cậu làm con gái nuôi đi. Cậu sao có thể lợi dụng chiếm tiện nghi như vậy chứ? So với Mạc Tu Lăng, cậu còn góp sức ít hơn đấy. Mình nguyện ý thay chồng cậu góp sức, nhưng thực là không được a. Giang Nhân Ly nổi giận, đuổi theo Tần Ngà Chữ khắp phòng. Tần Ngà Chữ không nói gì, đâu phải là phụ nữ có thai. Đây là một người phụ nữ đánh đá đấy chứ. Giám định hoàn tất. Chương 80, cứ như vợ ơ ý đi. Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng trong thời gian này không có giao lưu nhiều, nhưng ngẩn đầu không thấy thì túi đầu đắt sẽ. Thấy, quan hệ giữa hai người cũng không có gì xấu. Cô mỗi ngày đều ở nhà, anh đều đi làm kiếm tiền mua sữa. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc cô quạng, buồn vô cớ, khiến cô cảm thấy bất an. Cô gọi điện thoại cho anh, gần đây cô vẫn thường làm vậy, dù cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nói vài chuyện linh tinh. Phần lớn thời gian anh đều im lặng, nhưng cũng không có máy. Cô vừa bấm điện thoại gọi cho anh, thì ngoài phòng khách chợt có tiếng chuông di động vang lên. Cô đi ra thấy điện thoại của anh ở trên sofa. Hóa ra là anh để quên ở nhà. Cô chợt thấy hoài nghi, không biết có phải anh cố ý để ở nhà để tránh cô làm phiền hay không. Hì, phụ nữ có thai mà vui vẻ. Trước đây cô từng hỏi anh vì sao không lưu số điện thoại của cô, anh trả lời, chẳng phải như vậy càng chứng tỏ là anh rất thuộc số điện thoại của em sao? Không cần lưu, cũng có thể trực tiếp bấm số gọi được. Nhưng lúc này cô nhìn điện thoại, trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ, tuy nhiên lại không phải một dãy số điện thoại. Cô gọi lại một lần, xác định mình không nhìn nhầm rồi mới xóa cuộc gọi nhỡ đi. Tâm tình tốt hơn một chút. Nửa tháng nay, cô suy nghĩ rất nhiều, nếu như cô sớm biết mình sẽ lấy Mạc Tu Lăng, thì cái đêm 5 năm trước kia, hẳn là một chuyện may mắn. Cái này chính là số kiếp, thật đúng là ly kỳ. Nếu như Giang Nhân Đình biết người đó là Mạc Tu Lăng, có lẽ cô ta sẽ phát điên lên. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hóa ra không ai có thể đoán được ý trời đã an bài. Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại mới quan trọng. Cơ đen. Cuối tuần, Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly đến biệt thự Thuần Viên. Ở đây không có người giúp việc, tất cả mọi việc đều do Giang Thánh Minh đích thân làm. Giang Nhân Ly cảm thấy đã hiểu được phần nào, cho dù ông Tố Thu có làm bất cứ chuyện gì, mọi ngõ ngách trong trái tim Giang Thánh Minh cũng chỉ thuộc về một mình bà. Ông nhớ kỹ ông Tố Thu ghét nhất trong nhà xuất hiện người ngoài, cho nên ông không thuê người làm. Ở đây tất cả mọi thứ đều được bày trí theo sở thích của ông Tố Thu, căn biệt thự này cũng không phải mới được xây dựng, mà nhìn mái nhà cũng biết được đã có nhiều năm. Biết chuyện Giang Nhân Ly mang thai, Giang Thánh Minh còn đích thân xuống bếp. Chuyện này thật khiến cho Giang Nhân Ly giật mình. Giang Thánh Minh trong ấn tượng của cô, chính là một người cho dù thất bại cũng không bao giờ nguyện ý nhận sự giúp đỡ của người khác. Tuy rằng cô không muốn chút nào nhưng cũng phải thừa nhận rằng về chuyện nhà, Bạch Thanh Hà đúng là chăm lo cho Giang Thánh Minh rất tốt. Cha, để con giúp cha một tay. Giang Nhân Ly vẫn không yên tâm như vậy. Thân hình cô thực ra rất gầy, nếu không nói cô có thai, bình thường nhìn vào sẽ không ai nhận ra. Không cần, con ngồi nghỉ đi. Phải tin vào năng lực của cha chứ. Giang Thánh Minh đẩy cô ra ghế ngồi. Cô nhìn nụ cười trên mặt ông rạng rỡ như ánh mặt trời, lo lắng trong lòng cô giảm đi ít nhiều. Mạc Tu Lăng thấy tâm tình của cô tốt như vậy nên cũng cảm thấy yên tâm. Cô nhìn anh, lát nữa ăn cơm nhớ khen cha nấu ăn ngon. Tất nhiên rồi. Anh sảng khoái đáp. Thực ra, tay nghề của Giang Thánh Minh không tồi như trong tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng không thể so bằng đầu bếp nhưng cũng có mùi vị riêng, đúng là mấy tháng khổ luyện của ông. Ăn cơm xong, Giang Nhân Ly chủ động rửa bát, Giang Thánh Minh dường như có chuyện muốn nói với Mạc Tu Lăng. Thỉnh thoảng cô quay ra nhìn chỉ thấy Giang Thánh Minh nói gì với Mạc Tu Lăng, còn anh chỉ gật đầu, giống như một đứa trẻ ngoan đang nghe người lớn dạy bảo. Cô hiểu rõ, anh chăm chú nghe như vậy cũng chỉ là vì anh là con rể. Nghĩ vậy, cô lại thở dài một hơi. Còn có gì mà phải tính toán chứ, đó là chồng của cô, là cha của đứa bé trong bụng cô. Ai cũng không thay đổi được chuyện này. Giang Nhân Ly đi ra ngoài, vừa lau tay vừa kinh ngạc thốt lên, cha đi đâu rồi? Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ cười, cha nói hôm nay đẹp trời nên muốn đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Cô gật đầu. Anh đi lên mấy bước kéo tay cô, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Cô không tránh, cùng anh đi ra ngoài. Cô thấy Giang Thánh Minh đang đẩy xe lăn, động tác rất chậm rãi, trên mặt vẻ cười lộ rõ, vô cùng thỏa mãn. Vương Tố Thu nhắm mắt, bà vẫn luôn nhắm mắt như vậy. Nhưng ánh mặt trời chiếu lên người bà, vô cùng an tĩnh. Giang Thánh Minh bước thong dong từng bước, bóng bọn họ dưới mặt đất mỗi lúc một dài ra. Chương 81, cứ như V.E.D. P2. Cô không tránh, cùng anh đi ra ngoài. Cô thấy Giang Thánh Minh đang đẩy xe lăn, động tác rất chậm rãi, trên mặt vẻ cười lộ rõ, vô cùng thỏa mãn. Vương Tố Thu nhắm mắt, bà vẫn luôn nhắm mắt như vậy. Nhưng ánh mặt trời chiếu lên người bà, vô cùng an tĩnh. Giang Thánh Minh bước thong dong từng bước, bóng bọn họ dưới mặt đất mỗi lúc một dài ra. Giang Nhân Ly cảm thán, thật không ngờ cha mẹ lại có ngày hôm nay. Bao nhiêu chuyện cũ cùng lắm cũng chỉ là nhất thời, con người sống phải là vì hiện tại. Anh nắm chặt tay cô, anh luôn thành thực với em, không một chút lừa dối, không phải là vì sợ em tức giận, mà là vì anh muốn vợ chồng chúng ta không hề có khoảng cách. Trái tim cô bỗng rung động, cô ngẩng đầu nhìn anh. Còn có thứ gì so với giây phút ấm áp này khiến cho con người ta thỏa mãn hơn đây? Cô cũng là người bình thường, không thể cự lại được sự ấm áp. Dù là cô lúc ấy mê muội. Em hiểu. Anh nắm tay cô, anh chỉ hy vọng em thực sự hiểu rõ. Bởi vì anh đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi từ rất lâu. Anh đã từng chán nản, đã từng tuyệt vọng, vẫn may, cuối cùng anh vẫn còn có thể được nắm tay cô. Lúc trở về, anh kiên quyết muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô không muốn nhưng rõ ràng là không đi anh sẽ không yên tâm. Cho nên sau khi kiểm tra xong xuôi anh mới yên tâm đưa cô về nhà. Nhà của bọn họ. Cơ đen. Buổi tối lúc đi ngủ, cô nhớ tới cái gì liền đẩy anh còn có cái gì nói dối em? Không có. Anh trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô, chắc chắn không có. Vậy sao? Cô bình tĩnh, em nói chính là anh từ trước đến nay. Anh xoay người, cách xa cô một chút. Cô không buông tha, để em nhắc anh, chính là trước khi anh ra nước ngoài. Anh chỉ cảm thấy trí nhớ cô thật là tốt. Cả người anh cứng đờ. Chuyện đó là chuyện mà anh hối hận nhất trong đời mình, từ trước đến giờ. Năm đó anh về nước, Giang Nhân Ly đã về chơi hôm ra, nhưng thực ra hôm đó cô cũng đã trở về nhà. Có điều lúc cô về thì thấy Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình đang trò chuyện, cô liền ra tròi ngồi trên ghế đá hóng gió, cô mơ màng ngủ. Mạc Tu Lăng lơ đến hỏi Giang Nhân Đình về cô, anh không nói gì. Sau khi tạm biệt Giang Nhân Đình, anh trở về Mạc gia, nhưng đi qua chòi đột nhiên anh nhìn thấy cô. Anh kìm lòng không được liền đi đến. Rõ ràng cô quay lưng lại, nhưng anh vẫn nhận ra. Cô đang ngủ. Rất yên bình. Anh không nhớ lúc ấy anh suy nghĩ điều gì, có thể là chẳng nghĩ gì cả. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Cô vốn dĩ không ngủ. Lúc ấy đột nhiên giật mình. Anh lại càng hoảng sợ. Mặt anh nóng ran. Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý nào, anh thốt lên, Đình Đình. Chính là hai chữ đó đã trực tiếp đẩy cô ra xa khỏi anh. Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như anh không nhát gan đến vậy, nếu như anh không xấu hổ như vậy, có phải là mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Cho nên anh căm giận bản thân mình nhát gan, căm giận bản thân mình xấu hổ. Sau đó anh lại xuất ngoại, cô không đến tiễn anh. Hóa ra đây là lý do năm đó Giang Nhân Ly viết lên bức tranh của cô một câu kia. Cho nên, anh nhất định muốn thay đổi bản thân, không muốn tiếp tục làm Mạc Tu Lăng nhát gan kia nữa, anh muốn tự mình giành lại được thứ mình muốn. Nhưng hiện tại cô lại nhắc đến chuyện sớm đã bị vùi vào thời gian này. Cô kéo anh lại, anh thực sự không nhớ rõ. Em muốn làm gì? Anh bị sự ngang ngược của cô đánh bại. Cô không thèm để ý, em tức giận, phớt lờ anh lại lừa dối em. Anh day chán. Anh im lặng một lát, đột nhiên tóm lấy tay cô. Cô cảm thấy lòng bàn tay buồn buồn, nhưng cô biết anh viết lên tay cô chữ gì. Hóa ra anh biết. Anh ôm chặt cô, nếu như anh sớm biết, anh sẽ không để em rời khỏi anh. Anh viết lên tay cô một chữ, chính là chữ mà cô nhìn thấy trên điện thoại anh lưu số của cô. Em là người trong lòng anh, ba. Chú thích. Nghĩa như dịu trong tiếng Anh, mang ý tôn trọng. Cũng có nghĩa là dịu. Nghĩa là trái tim, lòng. Cho nên chữ. Ở đây được Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly ám chỉ là dịu ạ giờ in mi hệ ớt. Chương 81, người y cờ hờ kỳ, chương cụ ổ y. 3 tháng sau, bụng Giang Nhân Ly mới lộ rõ. Chẳng hiểu sao cô tin chắc cục cưng trong bụng mình nhất định là con trai. Mạc Tu Lăng khó hiểu, cô còn chưa có đi làm siêu âm, mà chỉ dựa vào giác quan thứ 6 của mình để đoán. Không chỉ vậy, cô còn bắt anh đi mua quần áo trẻ con. Anh bị cô dục đến phiền muộn nên cũng phải chiều ý cô, dần dà, trong nhà ngày càng nhiều quần áo và giày dép trẻ con. Chưa hết, cô còn bắt anh mua đồ chơi về, toàn bộ đều là đồ chơi cho con trai. Anh chịu thua. Con còn chưa có ra đời mà đã làm cho mọi người biết hết. Có điều, ai bảo phụ nữ có thai địa vị rất lớn chứ? Anh cũng không nhàn rỗi, anh lên mạng tìm hiểu toàn bộ những việc phụ nữ có thai nên làm và không nên làm. Còn viết ra giấy dán ở cửa phòng, nhằm nhắc nhở cô. Chiều tan ca về nhà anh sẽ cùng cô đi dạo trong khu nhà một lát. Hoạt động một chút rất tốt cho phụ nữ có thai. Anh rốt cuộc mở miệng, vì sao em lại muốn sinh con trai? Con trai thật tốt, có thể cho nó tự sinh tự diệt, không cần phiền phức. Con gái thật lắm rắc rối. Anh chưa từng nghe qua, con gái đòi nhà giàu, con trai đòi nhà nghèo sao? Em lười biếng cũng đừng phát huy trên phương diện này chứ. Anh không đồng ý lắc đầu. Con là ở trong bụng em, theo em 10 tháng, từ bụng em mà ra, em chỉ bộc lộ một chút yêu thích cũng không được sao. Có bản lĩnh anh sinh đi. Anh sinh được thì còn cần em làm gì? Công dụng của em là sinh con cho anh à? Anh nhíu mày, chí ít đây cũng là một trong số đó, được chưa? Cô phớt lờ anh. Anh phát hiện cô ngày càng dễ nổi cáu. Khó tránh người khác nói phụ nữ và trẻ con khó nuôi. Hiện hai cô là hai trong một, vô cùng khó nuôi. Khà khà. Buổi tối cô cũng không ngủ được, cứ chở mình suốt, khiến anh cũng không ngủ được. Em sao vậy? Không sao. Không sao còn chưa ngủ. Anh ngủ của anh, quan tâm em làm gì? Còn không phải do em làm phiền ư? Thừa lúc cô còn chưa kịp nổi cáu anh liền lấy lòng, nếu em cảm thấy buồn bực thì cứ phát tiết ra. Anh xem trên mạng thấy nói làm vậy hiệu quả không tồi đâu. Đem hết tất cả nói ra ngoài, cái gì cũng không quan tâm. Có thể sao? Cô hoài nghi. Anh kinh hãi, thử thì biết. Cô gật đầu, được, em thử. Ha ha ha, ối giời ơi, cười đau cả bụng. Sau đó cô thật sự nói trôi chảy, em thích người ích kỷ. Anh nói xem, người ta vĩ đại như vậy làm gì chứ? Vài năm vất vả khổ cực chỉ để đổi lấy một câu khen ngợi, có ý nghĩa sao? Còn nữa, em không thích nhất là những người đàn ông vĩ đại. Cái gì mà vì nước vì dân, hy sinh người phụ nữ, nhiều năm sau lại giả vờ nhớ tới, lập đền thờ. Em cũng không thích đàn ông lương thiện, tự cho rằng mình là người tốt, gặp phải người phụ nữ muốn tự sát, anh ta cũng mặc kệ mình có thích hay không mà lập tức đến ôm đi, người ta tự sát thì có liên quan gì tới anh ta chứ, muốn chết thì chết, Trung Quốc lớn như vậy, thiếu gì kẻ ngốc chứ. Còn có loại đàn ông tự cho mình là đúng, ai nói cũng tin nhưng lại không tin vợ mình, hắn ta ở bên ngoài ăn chơi trác táng thì không sao, thế mà vợ. Mình đi ăn với người khác phải là hắn mắng lên mắng xuống. Ơ mình không hiểu chị Ly nói gì luôn A6. Cô vẫn chưa hết tức giận, em chỉ thích người ích kỷ thôi. Anh ta yêu em, chiều chuộng em, lúc nào cũng giữ em bên cạnh, dù có chuyện gì cũng sẽ không hy sinh em, sẽ không bao giờ vì người ngoài mà nghi ngờ em, cũng sẽ không tin bất cứ lời nào của người khác. Cho dù em có làm sai cái gì, cũng sẽ đứng bên cạnh em. Anh ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến em trước tiên, không quản người khác lời ra tiếng vào. Tất cả những người phụ nữ khác đối với anh ta đều là phù vân, dù có ai đó vì anh ta mà tự sát, giả bộ như Lâm Đại Ngọc, cũng cút sang một bên, nói tóm lại, anh ta chỉ cần có mình em là đủ, tiểu ta tiểu tứ gì đó đều có cửa. Cô nói liền một mạch, tâm tình tốt lên rất nhiều. Anh sững sờ nhìn cô. Cô dè dặt nhìn anh, sợ bộ dạng đàn bà chanh chua vừa rồi hù dọa anh, cái này chỉ là em nghĩ thôi nha, không có nghĩa là. Anh cắt ngang lời cô, kéo cô lại gần, giờ chúng ta nên ngủ được không? Cô nhíu mày, vì sao? Vì, anh chính là người đàn ông ích kỷ hiếm có đó. Cô không có nói tiếp, khoe miệng cong lên mỉm cười.